Đây là lý do tại sao trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn giảng 50 ấm ma cho chúng ta. Khi ma cảnh hiện tiền mà chúng ta cho đó là cảnh giới Phật thì sẽ bị lầm to. Thế nên người sơ học chúng ta muốn tránh ma cảnh thì phương pháp duy nhất là phải y giáo phụng hành, tuyệt đối thuận theo những gì Phật dạy trong kinh, tuyệt đối chẳng thể nương dựa những gì người khác nói chẳng giống lời Phật dạy trong kinh. Như vậy mới có thể tránh rơi vào ma đạo. Quan trọng nhất là chúng ta phải tin Phật, chúng ta học theo Phật, chúng ta thân cận một thiện tri thức. Những gì vị thiện tri thức này nói phù hợp với lời trong kinh thì chúng ta mới tin. Trong kinh chẳng nói như vậy thì chúng ta không tin, chẳng thể học theo họ. Phật nói vô lượng pháp môn. Nói là gì? Ứng theo cơ duyên lúc đó nên mới nói. Cơ duyên khác nhau thì Phật nói pháp khác nhau. Vì thế chúng ta muốn học pháp môn nào, y theo kinh điển nào, điểm này vô cùng quan trọng. Được vậy mới chẳng đến nỗi giải sai chân thật nghĩa của Như Lai. Thí dụ Phật nói với chúng ta Tây Phương Cực Lạc thế giới tuyệt đối là có thật. Chúng ta tu tịnh độ thì chỉ nói theo kinh điển tịnh độ. Trong kinh điển khác Phật nói vạn pháp đều không. Nếu bạn nói trong kinh Đức Phật nói hết thể pháp đều không, nên Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không, thế thì chật lất. Bạn tin như vậy thì chẳng phải bạn đã bỏ uổng cơ hội này hay sao? Học pháp môn nào thì chỉ tu học noi theo kinh điển của pháp môn đó mà thôi. Những kinh điển nói khác với kinh này thì tuyệt đối chẳng thể y theo kinh đó. Thực ra đạo lý này rất cạn cợt, chẳng sâu lắm, chẳng khó hiểu. Giống như học trong trường đại học hiện nay, bạn học khoa hệ nào nhất định phải học theo quá trình của khoa hệ đó. Bạn chẳng thể học khoa khác. Nếu bạn học lớp của khoa hệ khác chẳng giống với khoa mục của bạn, không những không trợ giúp mà ngược lại có thể phá hoại. Đây không phải là đạo lý này sao? Trong kinh Phật thường dùng y dương để thí dụ. Thí dụ này càng rõ hơn nữa. Thầy thuốc bắt mạch cho bệnh nhân rồi kê toa thuốc. Người khác không dám uống theo toa thuốc của bạn, vì bệnh của họ không giống bệnh này. Nếu uống thuốc này uống vô rồi thì xong ngay, người khác uống thuốc này thì chết liền. Tám dạng bốn ngàn pháp môn, tám dạng bốn ngàn toa thuốc khác nhau, chữa cho tám dạng bốn ngàn người bệnh khác nhau, làm sao uống bừa bãi được? Thế nên chúng ta tu pháp môn giảng sanh nhất định phải đôi theo kinh giảng sanh. Trong Đại Tạng Kinh thì Tam Kinh Nhất Luận gọi là kinh giảng sanh. Đó là kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, giảng sanh luận của Thiên Thân Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương là sau này mới thêm vào. Thêm rất đúng, cũng có thể noi theo. tuyệt đối sẽ không tạo thành vấn đề. Hiện nay xưng là ngũ kinh nhất luận. Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh phải nương nhờ những kinh điển này, như vậy là không sai, chẳng thể nương vào những kinh khác. Nếu những gì nói trong kinh điển khác tương ứng, phù hợp với lý luận, phương pháp, cảnh giới nói trong ngũ kinh nhất luận này thì chúng ta có thể tham khảo. Nếu không tương ứng thì chúng ta tuyệt đối không thể đọc, nhất định đừng xem. Được vậy thì công phu của chúng ta mới có thể nắm vững, mới có thể thành tựu. Nếu kinh gì bạn cũng xem, kinh gì cũng đọc, vậy thì bạn bị phiền phức lớn lắm. Không những bạn tự tu học chẳng thể thành tựu, mà cũng chẳng thể giáo hóa chúng sanh. Khi bạn giáo hóa chúng sanh, lấy một chút ở chỗ này, lấy một chút ở chỗ kia, sẽ làm cho chúng sanh loạn đến mê hoặc điên đảo. Ngày nay học Phật vô cùng khó khăn. Tại sao tôi không dạy trong Phật học viện? Đạo lý là như vậy. Phật học viện mở ra rất nhiều lớp học, mời rất nhiều pháp sư, giảng cho học sinh ngày ngày đều điên đảo, như say, như cuồng, chẳng đạt được hiệu quả. Bản thân tôi học Phật đạt được một chút lợi ích vì may mắn gặp được thiền tri thức do một người dạy. Chỉ tiếp nhận lời của một nhà, đi theo một con đường. Nên rất đơn thuần, chẳng phức tạp, chẳng có nghi hoặc. Điểm này rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Sau này chúng tôi mới hiểu cái mà nhà Nho, nhà Phật gọi là sư thừa chính là ý nghĩa này. Tôi chỉ học theo một thầy, nghe lời của một thầy mà thôi. Vì thầy này đối với tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu tôi còn muốn học theo người khác thì người thầy này chẳng có cách gì để dạy. Thật sự thân cận thiền tri thức, noi theo sư thừa của người xưa, bạn theo sát vị thầy này, nhất định chẳng thể học theo người thứ hai, chẳng thể nghe lời dạy của người thứ hai. Như vậy thì bạn mới thành tựu. Vị thầy này phải chịu trách nhiệm nhân quả đối với bạn. Trách nhiệm này rất nặng. Nếu chỉ sai đường cho bạn, dẫn đi lầm đường, thì vị thầy này phải thọ ác báo. Nếu bạn chẳng chịu tiếp nhận, bạn cứ đi khắp nơi nghe người khác, vẫn còn xem bài của người khác, vậy thì người thầy này sẽ chẳng chịu trách nhiệm cho bạn. Hiện nay trở về sau, có lẽ sư thừa sẽ chẳng còn nữa, chẳng thể còn nữa, cho nên thành tựu được hay không hoàn toàn ở tại mỗi cá nhân. Nói cách khác, chẳng có gì thầy hết lòng phụ trách dạy bạn. Nói thật ra, thầy giáo muốn tìm học sinh như vậy cũng tìm không ra. Hoàn toàn nhờ giác ngộ của mình. Muốn chân chánh giác ngộ, chân chánh thành tựu thì cũng phải đi theo đường cũ. Học theo một vị thầy. Tôi khuyên mọi người, ngày nay chúng ta học theo ai? Học theo A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở nơi đâu? Kinh Vô Lượng Thọ chính là A-di-đà Phật. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ, tiếp nhận lời dạy của A-di-đà Phật. Những gì A-di-đà Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta làm hết lòng. Những gì A-di-đà Phật chẳng dạy chúng ta làm, chúng ta nhất định không làm. Chúng ta chỉ nghe lời dạy của A-di-đà Phật, chẳng nghe bất kỳ người nào. Được vậy thì đời này bạn nhất định sẽ giảng.